Chương 14: Được phước vì kính sợ Chúa. Lời kết luận cho tất cả mọi điều bạn đã nghe ở trên đây là: hãy kính sợ Thiên Chúa và tuân giữ các mệnh lệnh Ngài truyền. Đó là tất cả đạo làm người, trong Truyền Đạo đoạn 12 câu 13. Bản Công Giáo. Chúng ta đã bàn đến khá nhiều về sự kính sợ Chúa. Tuy nhiên, chúng ta không thể nào nói hết chủ đề này. Sự kính sợ Chúa là một chủ đề không thể nói hết được, dù đã có biết bao nhiêu quyển sách viết về nó. Đây là một khải thị liên tục. Điều này cũng đúng với tình yêu của Chúa. Trong Châm Ngôn đoạn 23 câu 17 nói: hãy luôn luôn kính sợ Chúa. Chúng ta không sợ là mình quá đam mê sốt sắng kính sợ Chúa, vì không thể nào nói chi tiết về sự kính sợ Chúa bằng những từ ngữ hữu hạn, nên cũng rất khó mà định nghĩa. Nó bao trùm nhiều vấn đề giống như tình yêu thương của Chúa vậy. Định nghĩa mà tôi nêu ra sẽ nói lên một phần thôi, và chỉ là khởi điểm, vì không thể nào mô tả bằng lời sự biến đổi bên trong của tấm lòng. Chúng ta sẽ tăng trưởng trong sự hiểu biết mặc khải về tình yêu của Ngài, và lòng kính sợ Chúa của chúng ta sẽ mở rộng. Sợ con người trái ngược với kính sợ Chúa. Sợ con người là một cái bẫy, trong Châm Ngôn đoạn 29 câu 25. Chúng ta đã bàn đến nỗi sợ bất khiết này một ít khi liên hệ đến việc hiểu biết sự kính sợ Chúa. Thường chúng ta hiểu một ý niệm nào đó qua việc hiểu ngược lại trước tiên. Theo ánh sáng này, tôi sẽ định nghĩa việc sợ con người. Sợ con người là khiếp sợ, lo lắng, kinh khiếp, hãi hùng, ngờ vực hay rụt rè trước con người. Những ai bị kiểm soát bởi nỗi sợ kiểu này sẽ sống lẫn trốn khỏi nguy hiểm hay quở trách liên tục, tránh bị khước từ và bị góp ý. Họ cứ mãi lo bảo vệ bản thân đến độ họ không kết quả trong sự hầu việc Chúa. Do sợ con người sẽ làm gì đó, họ không dâng cho Chúa điều mà Ngài đáng được. Kính sợ Chúa bao gồm tôn trọng và tôn kính Ngài, nhưng không chỉ giới hạn ở đó, vì chúng ta được dạy hãy run sợ trước sự hiện diện của Ngài. Sự kính sợ Thánh sẽ trao cho Chúa một vị trí vinh hiển, tôn trọng, tôn kính, tạ ơn, ngợi khen và hàng đầu mà Ngài đáng được như vậy. Để ý, tôi nói rằng điều mà Ngài đáng được chứ không phải là điều chúng ta nghĩ là Ngài đáng được. Chúa phải chiếm vị trí hàng đầu trong tấm lòng và đời sống chúng ta khi chúng ta coi trọng ước muốn của Ngài hơn là ước ao của chúng ta, ghét điều Chúa ghét và yêu điều Chúa yêu, run sợ trước sự hiện diện của Ngài và trước lời Ngài. Bạn sẽ phục vụ người mà bạn sợ. Nếu bạn kính sợ Chúa, bạn sẽ phục vụ Ngài. Nếu bạn sợ con người, bạn sẽ phục vụ con người. Bạn phải chọn thôi. Bây giờ bạn hiểu được tại sao Salomon sau khi sống cả đời trong thành công lẫn khổ cực mới nói: lời kết luận cho tất cả mọi điều bạn đã nghe ở trên đây là: hãy kính sợ Thiên Chúa và tuân giữ các mệnh lệnh Ngài truyền. Đó là tất cả đạo làm người, trong Truyền Đạo đoạn 12 câu 13. Salomon đeo đuổi sự khôn ngoan suốt cả đời. Ông nhận được sự khôn ngoan và nó dẫn ông đến sự thành công lớn lao. Tuy nhiên, vào những năm cuối đời, ông trải qua thời kỳ đau đớn và dằn vặt. Sự kính sợ Chúa trong lòng ông đã phai nhạt. Ông không còn vâng theo mạng lệnh của Chúa nữa. Ông lấy vợ ngoại bang và hầu việc các thần của họ. Vào cuối đời, ông ngẫm nghĩ lại và sau nhiều trăn trở, ông viết sách Truyền Đạo. Trong sách này, Salomon đánh giá cuộc đời không có kính sợ Chúa. Câu trả lời cho mọi câu hỏi thắc mắc đó là vô nghĩa. Gần cuối sách, ông kết luận rằng cốt lõi của vấn đề cuộc sống được tóm tắt trong việc kính sợ Chúa và giữ mạng lệnh Ngài. Phước lành của việc kính sợ Chúa. Tôi khích lệ bạn hãy đọc qua Kinh Thánh và dùng cuốn Kinh Tiết trích dẫn để tra xem mỗi câu Kinh Thánh nào nói đến sự kính sợ Chúa. Hãy ghi chép lại để tham khảo về sau. Khi tôi tra cứu, tôi đã viết trên 50 trang giấy. Tôi phát hiện ra một số phước lành dành cho những ai kính sợ Chúa. Xin hãy cho tôi chia sẻ một vài câu. Kính sợ Chúa giúp họ dọn lòng để nhận được sự đáp lời. Trong những ngày sống trong xác thịt, Đức Chúa Giê-xu đã lớn tiếng dâng những lời cầu nguyện, nài xin với nước mắt, lên đấng có quyền cứu mình khỏi chết, và vì lòng thành kính nên được nhậm lời, trong Hebrew đoạn 5 câu 7. Kính sợ Chúa đảm bảo là nhận dư dật sự tốt lành của Chúa. Lớn lao thay là phúc lành Ngài dành cho những người kính sợ Ngài và thi ân cho những kẻ trú ẩn nơi Ngài trước mặt con cái loài người, Thi Thiên đoạn 31 câu 19. Kính sợ Chúa được hứa là có thiên sứ bảo vệ. Thiên sứ Chúa đóng trại chung quanh những kẻ kính sợ Ngài và giải cứu họ trong Thi Thiên đoạn 34 câu 7. Kính sợ Chúa đảm bảo là Chúa liên tục trông nom. Kìa, mắt Chúa đói xem người kính sợ Ngài và kẻ trông cậy nơi tình yêu thương của Ngài trong Thi Thiên đoạn 33 câu 18. Kính sợ Chúa là được chu cấp và tiếp trợ. Hỡi các thánh, hãy kính sợ Chúa vì người nào kính sợ Ngài chẳng thiếu thốn gì trong Thi Thiên đoạn 34 câu 9. Kính sợ Chúa là nhận được ơn thương xót lớn lao. Vì trời cao hơn đất bao nhiêu thì tình yêu thương của Ngài cũng lớn bấy nhiêu cho những người kính sợ Ngài trong Thi Thiên đoạn 103 câu 11. Kính sợ Chúa là được chu cấp thức ăn. Ngài ban thực phẩm cho những người kính sợ Ngài. Ngài luôn luôn ghi nhớ giao ước Ngài trong Thi Thiên đoạn 111 câu 5. Kính sợ Chúa là được hứa bảo vệ. Hỡi những người kính sợ Chúa, hãy tin cậy nơi Chúa vì chính Ngài là sự giúp đỡ và thuẫn che chở các ngươi trong Thi Thiên đoạn 115 câu 11. Kính sợ Chúa là thỏa mãn ước ao và giải cứu khỏi hiểm nguy. Chúa thỏa mãn nhu cầu của những kẻ kính sợ Ngài, nghe tiếng khóc của họ và giải cứu cho trong Thi Thiên đoạn 145 câu 19. Kính sợ Chúa là cung cấp sự khôn ngoan, hiểu biết và biết quản lý thời giờ. Kính sợ Chúa là khởi đầu sự khôn ngoan, hiểu biết đấng thánh là sự sáng suốt, vì nhờ ta các ngày của con sẽ được nhiều thêm, các năm của đời con sẽ được gia tăng trong Châm Ngôn đoạn 9 câu 10 và câu 11. Kính sợ Chúa là sự tinh quyết và sự bảo vệ khỏi đối diện với sự chết. Trong sự kính sợ Chúa có lòng tin tưởng chắc chắn và con cái người được nơi trú ẩn, sự kính sợ Chúa là nguồn sự sống để tránh cạm bẫy sự chết trong Châm Ngôn đoạn 14 câu 26 và 27. Kính sợ Chúa ban sự bình an trong lòng. Thà có ít của cải nhưng kính sợ Chúa còn hơn là nhiều châu báu mà rối ren kèm theo trong Châm Ngôn đoạn 15 câu 16. Kính sợ Chúa có sự thỏa lòng hoàn toàn. Kính sợ Chúa dẫn đến sự sống được mãn nguyện và tai họa không đụng đến trong Châm Ngôn đoạn 19 câu 23. Kính sợ Chúa dẫn tới giàu có, tôn trọng và sự sống. Phần thưởng của sự khiêm nhường và kính sợ Chúa là giàu có, vinh dự và sự sống trong Châm Ngôn đoạn 22 câu 4. Kính sợ Chúa giữ chúng ta đi đúng đường. Ta sẽ lập với chúng một giao ước đời đời. Ta sẽ không hề lìa bỏ chúng hoặc ngưng ban phước cho chúng. Ta sẽ đặt vào lòng chúng niềm kính sợ ta để chúng không xây khỏi ta trong Jeremy đoạn 32 câu 40. Kính sợ Chúa tạo ra một gia đình ổn định. Vì mấy cô đỡ kính sợ Đức Chúa Trời nên Ngài cho gia đình họ thịnh vượng. Trong suốt Ê-díp-tô ký đoạn 1 câu 21. Kính sợ Chúa mang lại hướng đi rõ ràng. Ai là người kính sợ Chúa? Ngài sẽ chỉ dẫn họ con đường mình phải chọn trong Thi Thiên đoạn 25 câu 12. Kính sợ Chúa hưởng công lao của mình và sống cuộc đời mãn nguyện và trọn vẹn. Phước cho người nào kính sợ Chúa và sống theo đường lối Ngài, ngươi sẽ được hưởng công lao của tay mình, ngươi sẽ được phước lành và thịnh vượng, vợ ngươi sẽ như cây nho nhiều trái trong nhà ngươi, con cái ngươi sẽ như các chồi cây ô liu chung quanh bàn ngươi. Kìa, người nào kính sợ Chúa sẽ được phước như thế. Trong Thi Thiên, đoạn 128 từ câu 1 cho đến câu 4, kính sợ Chúa sản sinh ra sự lãnh đạo thành công. Trong toàn dân con cũng phải lựa chọn những người có khả năng kính sợ Đức Chúa Trời, đáng tin cậy và ghét lợi bất chánh, rồi bổ nhiệm họ vào cấp lãnh đạo, chỉ huy từng ngàn, trăm, 50 và 10 người. Trong suốt Ê-díp-tô ký, đoạn 18 câu 21, Đức Chúa Trời của dân Israel truyền dạy, núi đá của dân Israel phán với ta, người nào cai trị nhân loại cách công minh, người nào cai trị với lòng kính sợ Đức Chúa Trời trong Sa-mu-ên nhì, đoạn 23 câu 3. Đây chỉ là một vài lời hứa cho những ai kính sợ Ngài. Còn rất nhiều lời hứa nữa. Tôi khích lệ bạn, hãy tìm thêm trong lúc bạn đọc và học lời Chúa.